Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý A Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, thứ Bảy 16 tháng Giêng, quý vị và các bạn sẽ theo dõi trước hết tin tức tôn giáo, sau đó một thời sự sẽ gửi đến quý vị bài nhận định về lập trường của Hội đồng Giám mục Việt Nam trước sự cố Đồng Chiêm. Chương trình sau đó sẽ được tiếp tục với các đề mục Chuyện Tử Tế, Thánh Mẫu Học và cuối cùng Phúc Cầu Nguyện. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo.
Tin Washington, dân biểu Quốc hội Liên bang Hoa Kỳ gốc Việt Nam, Cao Quang Ánh, lên án hành động bạo lực và đàn áp tại giáo xứ Đồng Chiêm. Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm 13 tháng Giêng, dân biểu Cao Quang Ánh nói: "Tôi rất sửng sốt và lo âu khi nhận được tin náo động này về những hành động tàn bạo của nhà cầm quyền Việt Nam đối với giáo xứ Đồng Chiêm và các giáo dân. Những hành động bạo lực xảy ra nhiều lần và từ nhiều năm nay cho thấy nhà cầm quyền Việt Nam đi ngược lại với lời tuyên bố rằng đã có những cải thiện về tự do và dân chủ. Tháng 9 năm ngoái, khoảng 1.500 công an và côn đồ đã bao vây và xâm nhập trường học của nhà thờ Loan Lý tại Huế. Tháng 10 năm ngoái, họ đã sử dụng những phương tiện tương tự xâm nhập vào khu vực tu viện Bát Nhã và đuổi 400 nhà sư và ni cô ra khỏi chùa Phật giáo này. Tháng 11 năm ngoái, tượng Đức Mẹ La Vang thuộc nghĩa trang Công giáo Bầu Sen cũng đã bị xe ủi đất xúc đi. Tôi phải lên tiếng và tiếp tục chống lại sự tàn bạo này và kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam phải chấm dứt những sự bạo động này đối với tất cả những người thuộc về bất cứ tôn giáo nào." Mặt khác, một vân biểu Quốc hội Liên bang Hoa Kỳ khác là bà Loretta Sanchez cũng ra thông báo lên án hành động tàn bạo của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tại Đồng Chiêm. Trong một thông báo được đưa ra hôm 14 tháng Giêng vừa qua, bà Sanchez tuyên bố như sau: "Tôi rất quan tâm về vụ nhà cầm quyền Việt Nam đã cố ý phá hủy một trong những biểu tượng thiêng liêng nhất của giáo dân giáo xứ Đồng Chiêm. Những hành động vô lương tâm này đã xúc phạm đến cộng đồng tôn giáo trên toàn thế giới." Bà Sanchez tự hỏi, đến khi nào nhà cầm quyền Việt Nam mới hiểu rằng nhà nước của họ chỉ được chính đáng khi họ tôn trọng tự do tôn giáo, các quyền căn bản của con người và tiến trình dân chủ. Vị nữ dân biểu này hy vọng rằng Hoa Kỳ và cộng đồng thế giới sẽ mạnh mẽ lên án sự đàn áp này và có hành động cụ thể để lên án nhà cầm quyền Việt Nam. Đây không phải là lần đầu tiên mà người dân Việt Nam phải chịu sự đàn áp vì tín ngưỡng tôn giáo của họ. Bà nói, tôi e rằng đây cũng không phải là lần cuối cùng. Tôi kêu gọi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phải đưa Việt Nam trở lại danh sách các quốc gia cần quan tâm một cách đặc biệt, để gửi một thông điệp mạnh mẽ đến nhà cầm quyền Việt Nam rằng chúng ta sẽ không dung chấp hành động đàn áp tự do tôn giáo. Tin Việt Nam, chính quyền Cộng sản Việt Nam phủ nhận việc đàn áp người Công giáo tại Đồng Chiêm. Theo tin của hãng thông tấn Pháp AFP hôm thứ Năm vừa qua, chính quyền Cộng sản Việt Nam phủ nhận mọi cuộc đàn áp đối với người Công giáo tại giáo xứ Đồng Chiêm. Được hãng thông tấn AFP trích thuật, ông Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Mỹ Đức, cách thủ đô Hà Nội khoảng 70 cây số và là nơi có giáo xứ Đồng Chiêm, đã tuyên bố với thông tấn xã Việt Nam rằng chính quyền địa phương không hề đàn áp giáo dân Đồng Chiêm. Ông Hữu nhìn nhận có sự kiện phá hủy thánh giá trên núi thờ, nhưng quy trách cho giáo dân vì không tôn trọng pháp luật, đã cản trở và gây xáo trộn cho công tác của chính quyền địa phương. Một ký giả của hãng thông tấn AFP đã cố gắng đến nơi để tìm hiểu sự cố, nhưng đã bị chính quyền địa phương ngăn cản. Tin Haiti. Đức Sứ Thần Tọa Thánh tại Haiti tường trình về những thiệt hại của trận động đất tại đây. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn công giáo CNA, Đức cha Bernardito Aussa, Sứ Thần Tọa Thánh tại Haiti, đã cho biết những chi tiết xung quanh cái chết của Đức Tổng Giám mục Port-au-Prince, tình trạng của Tòa Sứ Thần, Đại Chúng Viện, cũng như con số linh mục, tu sĩ và chúng sinh bị thiệt mạng trong trận động đất xảy ra chiều thứ ba vừa qua. Đức Sứ Thần Tòa Thánh cho biết, cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ hiện đang tiến hành công tác cứu trợ, nhưng do thiếu điện nước, các nhân viên của cơ quan này đã dời về thành phố Gonaives. Về Đức cha Joseph Mio, Đức Sứ Thần Tòa Thánh nói rằng, vị Tổng Giám mục hiền hòa luôn nở nụ cười trên môi này, đang đứng ở ban công của Tòa Tổng Giám mục để chờ đi cử hành thánh lễ, thì động đất xảy ra. Khi tòa nhà của Tòa Tổng Giám mục sụp xuống, Đức cha Mio đã té xuống đất và qua đời tức khắc. Vì tại Port-au-Prince không có điện nước, nên thi thể của Đức Tổng Giám mục đã được đưa đến thành phố Gonaives. Đức Sứ Thần Tòa Thánh đề nghị nên tiến hành tức khắc lễ an táng, nhưng truyền thống địa phương đòi phải kéo dài thêm vài ngày nữa. Đức Sứ Thần Tòa Thánh cho biết, Đức ông Charles Benoit, Tổng đại diện giáo phận, và cha Đông Sherry, trường ấn giáo phận Port-au-Prince, hiện vẫn còn nằm trong đống gạch vụn của tòa nhà 4 tầng của Tổng giáo phận. Chiều thứ tư vừa qua, Đức Sứ Thần Tòa Thánh đã đến viếng thăm Đại Chúng Viện của Tổng giáo phận. Tại đây, Ngài thấy chỉ có một tòa nhà còn nguyên, một linh mục giáo sư và 9 chúng sinh bị xem như đã tử nạn. 4 chúng sinh khác hiện vẫn chưa tìm thấy. Riêng Tòa Sứ Thần Tòa Thánh cũng bị hư hại. Đức cha cho biết, lúc động đất xảy ra, Ngài và nhân viên của Tòa Sứ Thần đang ở ngoài vườn. Mặc dù bị hư hại, Tòa Sứ Thần hiện là nơi để các đức giám mục trong nước tụ tập để hội họp và tìm ra giải pháp để đối phó với tình hình. Ngoài ra, Đức Sứ Thần Tòa Thánh cũng cho biết, phi trường quốc tế Port-au-Prince hoàn toàn bị tê liệt. Tin Washington, Hoa Kỳ. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ động viên người Công giáo tham gia cứu trợ các nạn nhân động đất tại Haiti. Hôm 13 tháng Giêng, liền sau khi xảy ra động đất tại Haiti, Đức Hồng Y Francis George, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, và Đức cha Timothy Dolan, Chủ tịch Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ, đã gửi thư cho tất cả các đức giám mục trên toàn quốc để kêu gọi mọi giáo phận tổ chức quyên góp vào Chủ nhật tới đây để cứu trợ các nạn nhân. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ và Đức cha Chủ tịch Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ cũng kêu gọi dành cuộc quyên góp cho giáo hội tại châu Mỹ Latin, được dự trù tổ chức vào ngày 23-24 tháng Giêng để cứu trợ các nạn nhân Haiti. Lá thư của Đức Hồng Y George và Đức cha Dolan có đoạn viết như sau. Chúng tôi kêu gọi dùng hai dịp quyên góp này để bày tỏ tình liên đới và sự nâng đỡ đầy yêu thương của chúng ta đối với anh chị em tại Haiti. Hiện các cuộc quyên góp đang được tiến hành trong các giáo phận trên toàn quốc Hoa Kỳ. Riêng Đức cha Dolan hiện đang ở Roma, đã gặp đại sứ Haiti bên cạnh tòa thánh. Ngài bảo đảm với đại sứ Haiti rằng giáo phận của Ngài sẽ đóng góp hết sức có thể để cứu trợ các nạn nhân. Tin São Paulo, Brazil. Đức cha Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Brazil đã đến Haiti để tìm hiểu tình hình tại đây. Được biết, trận động đất vừa qua tại Haiti đã cướp đi mạng sống của 11 binh sĩ Brazil đang phục vụ trong lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Ngoài ra, Brazil còn mất một người con yêu quý là nữ bác sĩ Zinda Arms, người sáng lập tổ chức phục vụ nhi đồng thuộc Hội đồng Giám mục Brazil. Bà Zinda Arms là em ruột của Đức Hồng Y Evaristo Arms, nguyên Tổng Giám mục São Paulo. Theo Đài Phát thanh Vatican, Đức cha Dimas Lara Barbosa, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Brazil, đã nhờ máy bay quân sự để đến Haiti. Qua Đức cha Tổng Thư ký, Hội đồng Giám mục Brazil bày tỏ đau buồn về cái chết của nữ bác sĩ Arms, người đã hiến thân cho sứ mệnh bên vực sự sống, gia đình và các trẻ em nghèo. Được biết, chính phủ Brazil sẽ tặng cho Haiti 20 triệu Mỹ kim, cũng như 28 tấn đồ cứu trợ cho các nạn nhân động đất. Cũng liên quan đến trận động đất tại Haiti, Giáo hội Công giáo Ý dành ngày 24 tháng Giêng để quyên góp cho các nạn nhân động đất tại Haiti. Trong một thông cáo được cho phổ biến hôm thứ Năm, Hội đồng Giám mục Ý kêu gọi giáo dân dành cuộc quyên góp đặc biệt vào ngày Chủ nhật 24 tháng Giêng để cứu trợ các nạn nhân động đất tại Haiti. Thông cáo có đoạn viết như sau: thảm kịch khủng khiếp giáng xuống nhân dân Haiti, khiến cho hàng chục ngàn người chết. Phải thúc đẩy mọi người tỏ tình liên đới, hầu đáp ứng những nhu cầu khẩn cấp của những người còn sống sót. Các đức giám mục Ý cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha, tất cả các nhà thờ tại Ý sẽ tổ chức một cuộc quyên góp đặc biệt vào ngày Chủ nhật 24 tháng Giêng. Tưởng cũng nên nhắc lại, trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư 13 tháng Giêng, Đức Thánh Cha đã nói đến tình trạng bi thảm tại Haiti và kêu gọi mọi người tỏ tình liên đới cụ thể và cộng đồng thế giới trợ giúp một cách hữu hiệu anh chị em đang sống trong túng thiếu và đau khổ này. Tin Moscow. Phát ngôn viên của Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow và toàn nước Nga nói rằng các cuộc tranh chấp về giáo hội tại Ukraine là những cản ngại chính cho cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và Đức Thượng phụ Chính thống Moscow. Đức Tổng giám mục Chính thống Hilarion, đặc trách về ngoại giao của Tòa Thượng phụ Moscow, lặp lại lời tuyên bố của Đức Cố Thượng phụ Alexis Đệ Nhị, rằng giáo hội Chính thống Nga không quan tâm đến cuộc gặp gỡ và bắt tay trước các ống kính truyền hình. Đức Tổng giám mục Hilarion nói, chúng tôi hoàn toàn không đồng ý với những biện pháp trao trả các nhà thờ lại cho người Công giáo thuộc nghi lễ Hy Lạp, bởi vì hành động này không tôn trọng những quyền lợi của các tín hữu chính thống tại miền đông Ukraine. Tưởng cũng nên nhắc lại, sau Đệ Nhị Thế Chiến, chế độ độc tài cộng sản dưới quyền Stalin đã giải tán giáo hội Công giáo thuộc nghi lễ Hy Lạp tại Ukraine, giam tù tất cả mọi giám mục, 1.400 linh mục và 800 nữ tu, cũng như giao các nhà thờ Công giáo cho giáo hội chính thống. Sau khi chế độ cộng sản sụp đổ, các nhà thờ Công giáo nói trên được trao trả lại cho giáo hội Công giáo thuộc nghi lễ Hy Lạp. Hiện nay tại Ukraine có 3.000 giáo xứ thuộc giáo hội này. Tin Jerusalem, một phái đoàn giám mục Âu Châu và Bắc Mỹ viếng thăm thánh địa, lên tiếng tố cáo tình trạng tại Đông Jerusalem. hôm thứ Năm 14 tháng Giêng, một phái đoàn gồm một số giám mục Âu Châu và Bắc Mỹ đã nói đến những cản ngại cho việc thành lập quốc gia Palestine. Các ngài lên án việc phá hủy nhà cửa và truất thủ người dân Palestine tại Đông Jerusalem. Trong một thông cáo được đưa ra sau khi kết thúc chuyến viếng thăm hàng năm tại Thánh Địa, phái đoàn giám mục Âu Châu và Bắc Mỹ nói rằng, giải pháp hai quốc gia xem ra còn lâu mới đến. Theo các vị, khoảng cách giữa người Israel và người Palestine gia tăng, và tình trạng thiếu tiếp xúc giữa người với người là một cản ngại cho sự tin tưởng và đối thoại. Phái đoàn gồm 10 vị giám mục từ Âu Châu và Bắc Mỹ cũng lên án tình trạng bạo động, thiếu an ninh, việc phá hủy nhà cửa, vấn đề chiếu kháng và đi lại, bức tường ngăn cách được dựng lên tại vùng Cisjordani, những vụ truất thủ đất đai và những vấn đề chính trị khác đe dọa giải pháp hai quốc gia và sự hiện diện của các tín hữu Kitô trong vùng. Theo các đứng giám mục Âu Châu và Bắc Mỹ, chính sách của Israel là muốn loại khỏi Jerusalem mọi vết tích để thành phố này không thể trở thành thủ đô của hai quốc gia. Trong chuyến đi vừa qua, phái đoàn giám mục Âu Châu và Bắc Mỹ đã viếng thăm một số giáo xứ Kitô tại Cisjordani và Đông Jerusalem mà Israel đã sáp nhập vào lãnh thổ của mình hồi năm 1967. Tin Geneva. Hội đồng đại kết các giáo hội Kitô có trụ sở tại Geneva kêu gọi chính phủ Malaysia hãy có biện pháp hầu ngăn chặn những cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô. Trong một lá thư tỏ tình hiệp thông và liên đới với các giáo hội Kitô tại Malaysia, Hội đồng đại kết các giáo hội Kitô Âu Châu cho biết rất quan ngại về cuộc xung đột xung quanh quyền của các tín hữu Kitô được sử dụng từ Allah để chỉ Thiên Chúa. Theo Hội đồng đại kết các giáo hội Kitô, các tín hữu Kitô tại những nước có đông người theo Hồi giáo trên khắp thế giới, kể cả Indonesia, đều đã sử dụng từ Allah để nói về Thiên Chúa từ hàng bao thế kỷ qua. Lá thư mang chữ ký của Mục sư Olaf, Tổng thư ký Hội đồng đại kết các giáo hội Kitô Âu Châu, bày tỏ hy vọng rằng chính phủ và xã hội dân sự tại Malaysia sẽ đưa ra những biện pháp cấp thời để giải quyết cuộc xung đột. Tiếp sau đây, trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi bài nhận định về lập trường của Hội đồng Giám mục Việt Nam trước sự cố đồng chim. Quý vị và các bạn thân mến, nhiều người đã cho rằng Hội đồng Giám mục Việt Nam không lên tiếng về vụ việc đồng chim. Mới đây, trên trang mạng của Hội đồng Giám mục Việt Nam có phổ biến một bài viết với tựa đề Hội đồng Giám mục Việt Nam lên tiếng hay không lên tiếng. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị và các bạn nguyên văn bài viết này, mà chúng tôi nghĩ có thể phản ánh quan điểm của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Khi xảy ra vụ việc đồng chim, cũng như các vụ việc tòa khâm sứ ở Hà Nội, Tam Tòa ở Vinh hay Loan Lý ở Huế, trang tin điện tử của Hội đồng Giám mục Việt Nam nhận được nhiều thư góp ý, và một thắc mắc thường được nêu lên là tại sao Hội đồng Giám mục Việt Nam không lên tiếng? Trong bối cảnh trên và trong tinh thần hiệp thông của năm Thánh 2010, thiết tưởng một vài suy nghĩ cần được chia sẻ để soi sáng cho nhau trong đời sống của Hội Thánh. Liên quan đến từng vụ việc cụ thể tại từng địa phương, hơn ai hết, vị giám mục sở tại vừa là người có trách nhiệm chăm sóc một phần dân Thiên Chúa tại đây, vừa là người nắm rõ tình hình và bối cảnh của vấn đề. Chính Ngài là người đưa ra quyết định cụ thể để giải quyết. Hội đồng giám mục không lên tiếng về từng vụ việc. Nói như thế,
không có nghĩa là hội đồng giám mục không quan tâm gì đến đời sống của dân Chúa tại địa phương và hoàn toàn im lặng trước những vấn đề liên quan đến đời sống của anh chị em tín hữu. Hội đồng giám mục không lên tiếng về từng vụ việc, nhưng hội đồng giám mục lên tiếng ở một tầm mức khác, bằng cách đưa ra những định hướng mang tính chủ đạo để mỗi địa phương áp dụng định hướng ấy vào hoàn cảnh cụ thể của mình.
Ở đây, chúng tôi muốn quy chiếu vào bài quan điểm của Hội đồng Giám mục Việt Nam về một số vấn đề trong hoàn cảnh hiện nay, để thấy được những định hướng căn bản này. Trước hết, Hội đồng Giám mục Việt Nam lên tiếng nhằm mục đích góp phần xây dựng xã hội. Khi nhắc đến những vụ tranh chấp liên quan đến đất tôn giáo, Hội đồng Giám mục đặt những vụ tranh chấp này trong bối cảnh chung của toàn xã hội. Thật vậy, trong những năm gần đây, tranh chấp và khiếu kiện về đất đai là chuyện xảy ra hàng ngày trên mọi miền đất nước. Rất nhiều vụ tham nhũng liên quan đến đất đai bị phanh phui trên báo chí. Như thế, đây là vấn nạn chung của toàn xã hội, chứ không của riêng giới Công giáo. Có chăng vì giới Công giáo là một tập thể lớn, có nhiều phương tiện truyền thông, trong cũng như ngoài nước, loan tin về những vụ tranh chấp đất đai liên quan đến giới Công giáo, nên dễ tạo cảm tưởng chỉ có giới Công giáo mới có chuyện tranh chấp đất đai. Hiểu như thế là nhìn nhận vấn đề chưa đúng với thực tế. Hơn nữa, có thể tạo ngộ nhận rằng đây không phải là vấn đề xã hội mà là vấn đề chính trị, dù được trình bày theo hướng bên vực nhà nước hay chống lại nhà nước Việt Nam. Vì thế, khi Hội đồng Giám mục trình bày bối cảnh chung của xã hội hiện nay, các ngài cho thấy việc tranh chấp đất đai là vấn đề xã hội chứ không mang màu sắc chính trị. Và khi lên tiếng về vấn đề này, các ngài muốn góp phần xây dựng xã hội cho tốt đẹp hơn.
Xây dựng xã hội tốt đẹp hơn là cùng nhau xây dựng một xã hội vì con người, một xã hội thực sự lấy dân làm gốc. Để giải quyết những vụ khiếu kiện về đất đai, cũng như bao chính quyền khác trên toàn thế giới, chính quyền Việt Nam phải dựa vào luật và những nghị định về đất đai để giải quyết. Tuy nhiên, thực tế cho thấy rất nhiều người dân bất mãn về tính cách giải quyết của chính quyền. Đồng thời, tình trạng ăn đất tiếp tục diễn ra dựa trên chính lề luật của nhà nước. Chính vì thế, câu hỏi căn bản được đặt ra là luật và những nghị định đó được xây dựng trên nền tảng nào? Luật lệ được đặt ra là để phục vụ con người và đời sống con người trong xã hội, sao cho ngày càng hài hòa và tốt đẹp hơn.
Con người ở đây là mọi người dân, chứ không chỉ là một nhóm hay một thiểu số nào đó được đặc quyền đặt lại. Muốn xây dựng một xã hội vì con người, muốn ban hành những lệ luật nhằm phục vụ con người, thì những lệ luật đó phải được xây dựng trên nền tảng là những quyền căn bản của con người, những quyền căn bản được cả thế giới nhìn nhận và cả Việt Nam cũng nhìn nhận, ít là trên nguyên tắc. Chẳng nhẽ một đất nước tự hào mình dân chủ gấp trăm lần các đất nước khác, mà ngay cả những quyền căn bản nhất của con người cũng không được tôn trọng sao? Hiểu như thế mới thấy được tại sao Hội đồng Giám mục đưa ra đề nghị sửa đổi luật về đất đai, và yêu cầu việc sửa đổi này cần quan tâm đến quyền sở hữu của công dân, là một trong những quyền căn bản của con người, được khẳng định trong Hiến chương Liên Hiệp Quốc và được Việt Nam thừa nhận. Khi đưa ra đề nghị này, Hội đồng Giám mục thành tâm muốn góp phần xây dựng một xã hội vì con người, vì chỉ như thế mới có thể giải quyết tận gốc việc tranh chấp và khiếu kiện đất đai đang nở rộ khắp nơi, đồng thời lành mạnh hóa đất nước
bằng cách xóa bỏ cơ hội của những người lợi dụng chức quyền để đàn áp người dân và kiếm tìm tư lợi. Để thực sự xây dựng một xã hội vì con người, cần phải xây dựng xã hội theo định hướng phát triển toàn diện. Phát triển con người toàn diện là phát triển cả về thể lý, tri thức, lẫn đạo đức và tinh thần. Phát triển xã hội toàn diện là phát triển về cả kinh tế, lẫn văn hóa và tinh thần. Một đất nước tự hào về lịch sử 4.000 năm sẽ không dễ dàng phá hủy những di tích có chiều dài lịch sử. Một dân tộc kiêu hãnh về 4.000 năm văn hiến sẽ không thể dễ dàng xóa bỏ các di tích tôn giáo và cơ sở thờ tự, vì lẽ tôn giáo đã góp phần giữ hồn của đất nước. Một xã hội với 4.000 năm văn hóa sẽ không chấp nhận dung túng cho cách giải quyết các vấn đề xã hội bằng sức mạnh của cơ bắp. Một loạt những khẳng định như thế được đặt ra để muốn nhấn mạnh sự phát triển toàn diện. Và cũng khi ấy mới hiểu được tại sao khi bàn đến việc tranh chấp đất đai, Hội đồng Giám mục Việt Nam lại nói đến những chuyện văn hóa, như tránh sử dụng bạo lực trong lời nói cũng như trong hành động. Việc truyền thông phải tôn trọng sự thật và phẩm giá của con người, đồng thời cổ võ việc đối thoại chân thành trong sự tương kính lẫn nhau. Bởi lẽ, đó là cái làm nên nhân cách văn hóa của con người, làm nên nét văn hóa đáng kính của một dân tộc. Với những suy tư này, có thể khẳng định Hội đồng Giám mục Việt Nam đã lên tiếng và sẽ còn lên tiếng, không nhằm giải quyết từng vụ việc ở mỗi địa phương, nhưng đưa ra những định hướng căn bản nhằm góp phần xây dựng xã hội, một xã hội vì con người và một xã hội phát triển toàn diện. Tiếp sau đây là chuyện tử tế. Quý vị và các bạn thân mến, để thực sự xây dựng một xã hội vì con người, cần phải xây dựng xã hội theo định hướng phát triển toàn diện. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Theo báo Người Lao Động, chiều ngày 12 tháng Giêng vừa qua, tại trường trung học cơ sở An Châu, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, Nguyễn Hồng Tính, học sinh lớp 7 AB của trường, đã đánh thầy giáo của mình là giáo viên dạy môn ngữ văn Cao Hữu Phục gục ngay trên bục giảng. Trong giờ học, thầy Phục đang giảng bài, nhưng Tính vẫn vô tư đánh cờ vua, gây mất trật tự, khiến các học sinh không thể tập trung học tập. Để giải quyết, thầy Phục ra yêu cầu, em nào không muốn học tiếp thì cứ ra về. Thế nhưng, Tính vẫn không nghe, tiếp tục đánh cờ vua và la ó. Thấy vậy, thầy Phục gọi tổng phụ trách đội của trường đến nơi mời Tính ra khỏi lớp. Khi vừa đi đến gần bục giảng, Tính rút dây nịch quất vào đầu vào mặt thầy Phục tới tấp. Cô Nguyễn Thị Hoa Mai, chủ tịch công đoàn của trường, nghe học sinh hoảng hốt, vội chạy sang và yêu cầu Tính ngưng bạo động. Nhưng người học sinh này vẫn không dừng tay. Khi bảo vệ của trường đến nơi và cưỡng chế được người học sinh này, thì thầy Phục đã ngã gục bất tỉnh. Người dân trong nước có lẽ đã quá nhàm tai về những chuyện học sinh hành hạ thầy giáo. Và gần đây, người ta cũng chẳng phải ngạc nhiên khi chính quyền Cộng sản dùng chính những thành phần côn đồ để tấn công và hành hạ dân lành. Chuyện ấy xảy ra liên tục trong các cuộc xung đột đất đai giữa nhà nước và các tôn giáo tại Việt Nam. Mới nhất là chuyện xảy ra tại giáo xứ Đồng Chiêm, thuộc Tổng giáo phận Hà Nội, vào đêm mùng 6 rạng mùng 7 tháng Giêng vừa qua. Trong bài báo với tựa đề Chế độ côn đồ, nhà bỉnh bút của báo Người Việt phát hành tại Hoa Kỳ, ông Ngô Nhân Dụng đã nhận định như sau. Người không từng sống trong chế độ cộng sản thì không thể hiểu được một chính quyền có thể sử dụng bạo lực làm những hành động bất xứng như vậy đối với một biểu tượng của tôn giáo. Nhất là sau khi những người đứng đầu chế độ đó như Nguyễn Minh Triết và Nguyễn Tấn Dũng đã tới Roma bề kiến Đức Giáo Hoàng để chuẩn bị tái lập ban giao với Tòa Thánh Vatican. Hành động của chế độ cộng sản đập phá thánh giá trên ngọn núi chôn các ngôi mộ, trong đó có những người theo đạo, là một hành động vô luân, không xã hội văn minh nào chấp nhận. Khi giáo dân Đồng Chiêm yêu cầu những kẻ căm thù tôn giáo hãy ngừng tay lại, đồng bào đã bị công an, cảnh sát ném lựu đạn cay, một số đã bị đánh đập tàn nhẫn. Hai người vốn là thương binh, từng phục vụ cho chế độ, đã bị bắt. Công an còn đổ tội cho một người mang ma túy trên xe, giống như các hào lý thời Pháp thuộc, bỏ rượu lậu vào vườn ruộng người khác rồi đi tố cáo. Chính quyền đã bất chấp luật pháp, bất chấp tính người, lắp thêm hàng loạt loa vào bốn phía nhà thờ, cứ suốt ngày ra rã để quấy nhiễu người dân ngay trong giấc ngủ. Buổi trưa ngày 11 tháng Giêng năm 2010, một chiếc xe chở giáo dân đổ ngoài cánh đồng lò gạch đã bị xịt hết hơi hai lớp trước. Trên thế giới ít có một chính quyền nào đối xử với dân mình theo lối tiểu nhân như thế. Họ sẵn sàng chối bỏ những sự thật hiển nhiên về tội lỗi do họ gây ra, mà không mảy may tỏ ra biết xấu hổ. Chính những thái độ trân cao đó gây tai hại cho nền tảng đạo đức của cả xã hội, nền tảng đạo lý của cả xã hội bị phá nát. Khi có những thanh niên Hà Nội cướp hoa trong những kỳ hội chợ hoa Ánh Đào, năm này sang năm khác, chúng ta biết rằng các bạn trẻ này sinh ra hư hỏng, không phải vì bản tính của họ, không phải vì gia đình thiếu giáo dục. Lý do chính là tại vì họ phải sống trong một hoàn cảnh xã hội nhiều thứ xấu. Như văn sĩ Solzhenitsyn đã nhận xét, một chế độ dùng bạo lực áp bức người dân bao giờ cũng phải kèm theo một guồng máy dối trá để trốn trách nhiệm, để vu oan giáo họa cho những người không đồng ý kiến và không chịu khuất phục. Đọc những nhận định trên đây của báo Người Việt, chúng ta hiểu được tại sao những chuyện học sinh đánh đập thầy giáo như mới xảy ra tại trường trung học cơ sở ở huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, lại là chuyện thường ngày ở huyện. Các đức giám mục Việt Nam hẳn cũng đồng quan điểm với nhận định của ký giả Ngô Nhân Dụng. Trong bài viết với tựa đề Hội đồng giám mục Việt Nam lên tiếng hay không lên tiếng, Hội đồng giám mục Việt Nam đã nhìn cuộc tranh chấp đất đai giữa giáo hội và nhà nước Cộng sản Việt Nam hiện nay dưới khía cạnh văn hóa. Trong khi người Công giáo có chủ trương đối thoại trong ôn hòa, thì xem ra nhà nước lại chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội bằng sức mạnh của cơ bắp. Chúng ta hãy nghe lại nhận định của Hội đồng giám mục Việt Nam về các cách giải quyết bằng bạo lực của chính quyền Cộng sản Việt Nam như sau. Để thực sự xây dựng một xã hội vì con người, cần phải xây dựng xã hội theo định hướng phát triển toàn diện. Phát triển con người toàn diện là phát triển cả về thể lý, tri thức, lẫn đạo đức và tinh thần. Phát triển xã hội toàn diện là phát triển về cả kinh tế, lẫn văn hóa và tinh thần. Một đất nước tự hào về lịch sử 4.000 năm sẽ không thể dễ dàng xóa bỏ các di tích tôn giáo và các cơ sở thờ tự, vì lẽ tôn giáo đã góp phần giữ hồn của đất nước. Một xã hội với 4.000 năm văn hóa sẽ không chấp nhận dung túng cho các cách giải quyết vấn đề xã hội bằng sức mạnh của cơ bắp. Một học sinh mới lớp 7 trung học đã giải quyết tranh chấp với thầy giáo bằng cách đánh gục thầy giáo. Đó là hình ảnh và đồng thời cũng là con đẻ của một chế độ chỉ biết giải quyết các vấn đề xã hội bằng sức mạnh của cơ bắp. Với nhận định trên đây của Hội đồng Giám mục Việt Nam, chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau. Và giờ đây, mời quý vị và các bạn theo dõi Thánh Mẫu Học với Linh Tiến Khải.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lịch sử các tín điều về Đức Maria mà chúng ta đã duyệt lại một cách tổng quát cho tới nay, giúp chúng ta có được sự hiểu biết sâu rộng hơn và cho phép đưa ra một số các đặc thái chính. Đặc thái thứ nhất là các tín điều Thánh Mẫu Học đã được lồng vào trong mầu nhiệm chính của Kitô giáo. Các phát triển của khoa Thánh Mẫu Học và của lòng sùng kính mẹ Maria thời hậu Công đồng Trento, đặc biệt là các phát triển sau biến cố định nghĩa tín lý Đức Maria vô nhiễm quyên tội hồi năm 1854, đã khiến cho các anh em Kitô không công giáo có cảm tưởng gương mặt của Đức Maria đã chiếm hữu được một sự độc lập đối với mầu nhiệm chính của Kitô giáo là mầu nhiệm của Chúa Kitô. Nhưng lịch sử các tín điều Thánh Mẫu Học cũng như viễn tượng của Công đồng Trung Vatican II và nền thần học hiện đại trái lại đã nêu rõ việc lồng khung các tín điều ấy vào trong biến cố của Chúa Kitô và tương quan chặt chẽ của chúng với các mầu nhiệm của giáo hội và của ơn cứu độ con người. Nhưng không chỉ có thế, ngày nay nhiều người đi tới chỗ khẳng định rằng tín điều Thánh Mẫu Học có một nhiệm vụ giúp hiểu biết, nghĩa là đào sâu và kiểm thực đối với tín điều Kitô học, giáo hội học và nhân chủng học. Còn hơn thế nữa, đối với biến cố Chúa Kitô, tín điều Thánh Mẫu Học góp phần quan trọng vào việc nghiên cứu ý nghĩa và chiều kích lịch sử sâu rộng của nó. Thật vậy, việc tuyên xưng lòng tin nơi chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria giúp tránh nguy hiểm của thuyết Docetismo. Thuyết này coi nhân tính của Đức Kitô chỉ là dáng vẻ bề ngoài, chứ không thật. Nó coi việc thụ thai Chúa Kitô như là một ý tưởng đơn sơ, và khước từ chấp nhận sự thật lịch sử của tất cả mọi biến cố xảy ra cho Đức Giêsu, nhập thể làm người trong cung lòng trinh nữ Maria, sinh ra, chịu khổ nạn, chết đi và sống lại. Việc tuyên xưng đức tin nơi chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria cũng giúp kiểm thực sự chính truyền liên quan tới hai bản tính của Chúa Kitô là Thiên Chúa thật và là người thật. Cả khoa giáo hội học cũng nhận được ánh sáng từ gương mặt của Đức Maria. Thật vậy, qua chức làm mẹ Thiên Chúa được hiểu như tương quan tiếp tục và tiệm tiến với Chúa Kitô, Đức Maria đã cùng tham dự một cách tích cực vào chính việc hiện thực lịch sử của biến cố cứu độ. Và sự hiện diện này của mẹ đưa ra ánh sáng việc hiệp thông và tham dự của nhân loại vào ơn cứu chuộc. Nếu một đàng có đúng thật là chỉ nơi Chúa Kitô, lời đáp trả tự do của con người đối với ơn thánh cứu độ mới tìm thấy sự thành toàn của nó, thì đàng khác cũng đúng là trên bình diện nhân chủng học và lịch sử, lời đáp trả ấy không trọn vẹn nếu nó không được cùng tham dự bởi nhân loại, được hiểu như là sự hiệp thông của các con người khác với đầu duy nhất. Và sự hiện diện ấy của Đức Maria cho thấy rằng giáo hội được sinh ra gắn bó với Chúa Kitô như Eva mới hiệp nhất với Adam mới. Sau cùng, tầm quan trọng nhân chủng học của gương mặt Đức Trinh Nữ là ở nơi sự kiện sự hiện diện của Đức Maria trong biến cố Chúa Kitô, minh nhiên vai trò tích cực và cá nhân của con người tự do nhờ ơn thánh có thể cộng tác vào ơn cứu độ của chính mình. Đặc thái thứ hai là tính cách phụng tự của khoa Thánh Mẫu Học. Học giả Geiselman ghi nhận rằng hai tín lý cuối cùng về mẹ Maria tỏ hiện một cách rõ ràng như là một cử chỉ phụng tự. Thật thế, Chúng không giải quyết một cách vĩnh viễn một cuộc tranh luận đã có trong giáo hội, nhưng chỉ lập lại một cách đơn sơ điều đã được giảng dạy và cử hành trong giáo hội công giáo. Vì thế điều rõ ràng trước mắt đó là tính cách phụng vụ và phụng tự của chúng, giống như trường hợp các kinh tin kính của giáo hội đã nảy sinh bên trong lễ nghi phụng vụ ban bí tích rửa tội. Trong nghĩa này, chúng có cả tính cách vinh danh nữa, nghĩa là chúc tụng Thiên Chúa về những gì Ngài đã làm trong lịch sử cứu độ con người. Như thế, các tín điều về sự vô nhiễm nguyên tội và hồn xác lên trời góp phần giúp vượt thắng quan điểm một chiều, mà vì các tình trạng lịch sử cụ thể như chúng ta đã nêu lên trước đây, nó đã định tính việc định nghĩa tín điều là gì từ phía công đồng Trung Vatican I. Thật thế, công đồng này đã nêu bật tính cách trí thức và pháp lý của tín điều, mặc dù không loại trừ các khía cạnh khác. Sự vô nhiễm nguyên tội và hồn xác lên trời cũng đưa ra ánh sáng ý nghĩa của tín điều nhằm chúc tụng Thiên Chúa và phục vụ đức tin và lòng đạo đức của các tín hữu. Còn hai vấn đề cần khai triển, đó là mô thức của tín điều Thánh Mẫu học và tiến trình hướng tới chân lý toàn vẹn trong giáo hội. Học giả Joel ghi nhận rằng khoa Thánh Mẫu học là trường hợp điển hình cho thấy sự phát triển của các tín điều trong giáo hội công giáo. Một cách đặc biệt, sự phát triển của các tín điều vô nhiễm nguyên tội và hồn xác lên trời đã đưa ra ánh sáng tính cách sinh động của truyền thống Kitô. Sau định nghĩa của hai tín điều này, không còn có thể đưa ra các giản lược ngây ngô nữa. Chẳng hạn như khẳng định rằng điều xảy ra trong lịch sử tín lý chỉ là sự tiếp nối của các công thức khác nhau của một sự thật, và sự thật ấy vẫn luôn luôn là một cách độc lập với hình thái diễn tả nó. Thật ra sự phát triển không chỉ xảy ra trong lĩnh vực hiểu biết chủ quan, nghĩa là các công thức đức tin, mà cũng xảy ra trong lĩnh vực hiểu biết khách quan nữa, và vì thế, bao gồm các chiến hữu sự thật. Mặc dù không thêm gì mới mẻ vào những gì đã có được nói đến trong Chúa Kitô, nhưng chúng được trình bày như là các sự mới mẻ đích thực đối với những gì đã được biết tới và khẳng định rõ ràng trước kia. Khi chú ý đến sự phát triển của các tín điều Thánh Mẫu học, chúng ta có thể kể ra các khía cạnh của tiến trình hướng tới chỗ hiểu biết ngày càng tràn đầy hơn về chân lý trong giáo hội. Khía cạnh thứ nhất được đưa ra ánh sáng từ việc duyệt xét lịch sử tín lý Thánh Mẫu học, đó là tính cách sự kiện của nó. Nói cách khác, việc lớn lên trong sự hiểu biết sự thật trong giáo hội trước hết không phải là một sự kiện trí thức, chỉ gắn liền với sự tiến triển của suy tư thần học, mà là một khía cạnh của cuộc sống giáo hội, mà trong sự toàn vẹn của nó bao gồm dân Chúa, huấn quyền và thần học, và theo các nhu cầu và hoạt động của Chúa Thánh Thần, nó được từ từ đưa vào sự toàn vẹn của mỗi sự thật. Các yếu tố góp phần vào sự phát triển cũng là các yếu tố linh hoạt các khía cạnh khác của cuộc sống giáo hội, như sứ mệnh phổ quát của nó, các bối cảnh văn hóa khác nhau và cả năng động ở trong sự thật thiên linh trở thành cuộc sống của tín hữu. Và điều này cũng giải thích các phát triển xảy ra như thế nào, không phải chỉ trong các trường hợp có các vụ lạc giáo. Vì tự nó, chính lòng tin hướng tới việc đào sâu ơn Chúa một cách ngày càng đầy đủ hơn. Khía cạnh thứ hai là tương quan sự phát triển của tín điều và lòng tin bình dân. Sự phát triển cụ thể của các tín điều vô nhiễm nguyên tội và hồn xác lên trời cũng cho thấy tầm quan trọng của lòng tin bình dân đối với tín điều. Thật thế, các tín điều này đã phát triển trước hết không phải do suy tư thần học, mà do đức tin của dân Kitô được sống và cử hành trong phụng vụ. Như thế chúng cho thấy rằng, đức tin của giáo hội không chỉ biểu lộ ra trong việc giảng dạy, trong giáo lý hay trong khảo luận thần học, mà cả trong lời cầu nguyện, trong hình thái phụng vụ chính thức, cũng như trong hình thái phụng vụ bình dân. Khía cạnh thứ ba là tương quan giữa sự phát triển tín lý và tư tưởng biểu tượng. Sự phát triển của hai tín điều Thánh Mẫu học cuối cùng cũng phải được gán cho một lý do trực giác, được các mối dây nối kết kết thúc với sự chiêm niệm của đức tin hơn là tư tưởng lý luận với các tam đoạn luận. Các lý do thích hợp đã được đưa ra trong dịp định nghĩa các tín điều để biểu lộ sự tiếp nối giữa đức tin hiện nay và các dữ kiện ban đầu của mặc khải, không là gì khác hơn là việc diễn tả một cách rõ ràng bằng công thức các trực giác mà lòng tin đã sống một cách cụ thể liên quan tới gương mặt của Đức Maria. Như thế, việc phát triển các tín điều đã minh nhiên tầm quan trọng của tư tưởng biểu tượng. Tư tưởng biểu tượng này không dựa trên phạm trù của nguyên nhân tính, mà dựa trên các phạm trù của sự tương xứng và loại suy. Khía cạnh thứ bốn là sự phát triển tín lý như là tiến trình siêu nhiên, nghĩa là nó không liên quan tới các khía cạnh trí thức nhằm thỏa mãn sự tò mò của con người, nhưng là một sự hiểu biết mặc khải, khiến cho tín hữu có thể tin nơi tình yêu thương của Thiên Chúa Cha, theo các đòi buộc đích thật của cuộc sống. Nó bao gồm các khía cạnh luận lý, nhưng chính yếu là dựa trên các khía cạnh siêu nhiên. Khía cạnh thứ năm là lịch sử cụ thể của các tín điều thánh mẫu học, không phát triển theo đường thẳng, mà có nhiều bước thăng trầm, quay về quá khứ, giảm thiểu tối đa hay có lập trường thái quá. Nhưng nói chung, lịch sử phát triển của nó khá đồng nhất. Nó không chỉ đưa ra các khẳng định mới bên cạnh các khẳng định cũ, nhưng tái khẳng định và suy tư lòng tin không thay đổi dưới ảnh hưởng của Chúa Thánh Thần để trở thành men của cuộc sống con người.
Trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn hiệp y với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Giữa những sao đồng của nhân thế nổi trôi, giữa những sục sôi tranh chấp trong kiếp người, giữa những đẹp tươi hay ê chê thất bại, con xin dành một cõi rất riêng tư cho Giê-xu, đừng tình yêu thẳm sâu. Một cõi riêng tư trong lòng con xin dành cho Chúa, một cõi riêng tư trong lòng con Chúa thương ngưỡng chi. Chúa là điểm hẹn nơi con phát xuân ra đi dân thân cho cuộc đời nhân trần. Chúa là điểm cao nơi con trở lại để sống trong ơn tình, niềm vui phút an bình giữa những u hoài và lo lắng ngày mai, giữa những đổi thay được mất hơn thua này, giữa những cuồng say đam mê chân gian này, xin giữ lại một cõi rất riêng tư cho Giê-xu, đừng lòng con náo nữa.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyện cổ tích Ả Rập có kể lại cho một câu chuyện. Một hoàng tử được vua cha gửi vào sa mạc thụ huấn với một nhà hiền triết. Vị hoàng tử này kinh ngạc vì nhà hiền triết suốt ngày không thèm nói tiếng nào với mình. Sau một tháng im lặng như vậy, hoàng tử bực mình hỏi: "Thưa thầy, cha tôi gửi tôi đến đây để học cùng thầy, nhưng đã một tháng qua rồi mà tôi chưa được gì cả." Nhà hiền triết ôn tồn trả lời: "Này hoàng tử, nếu con không học quý trọng sự im lặng của ta, thì con sẽ không thể quý trọng những lời ta nói. Nếu con không học được bài học sống im lặng, con sẽ không học được gì nữa." Quý vị và các bạn thân mến, Pascal, triết gia người Pháp, đã nhận định về thời đại của ông như sau. Một trong những nguyên nhân gây phiền phức xáo trộn của con người là vì con người không còn khả năng sống trong im lặng nữa. Trong một thời đại mà con người luôn căng thẳng thất kinh vì tiếng động, thì im lặng là một giá trị rất được quý chuộng và đề cao như yếu tố cần thiết cho sức khỏe thể lý, cũng như quân bình tâm lý, cho công việc trí óc và sinh hoạt tinh thần. Tuy nhiên, sự im lặng bên ngoài thôi chưa đủ, cần phải có sự im lặng bên trong, im lặng tâm linh. Đó là một con đường để chúng ta đi tìm Chúa. Nếu im lặng là con đường đi tìm Chúa, là bầu khí để cầu nguyện và yêu mến, thì chắc chắn đó phải là thứ im lặng có đầy Chúa. Người Kitô không bao giờ sống trong im lặng của sự cô đơn, nhưng luôn sống với sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời mình, để nhìn thấy Chúa và lắng nghe tiếng nói của Ngài. Đây là phần tốt nhất mà Maria đã chọn. có sống trong tinh thần im lặng đầy Chúa, chúng ta mới có đủ can đảm vác thập giá với Ngài, chia sẻ những đau khổ hy sinh của Chúa trong những hy sinh đau khổ chúng ta phải chịu hàng ngày. Còn tâm thức sống ồn ào là tâm thức trốn chạy khỏi cuộc sống. Chính khi sống trong tinh thần im lặng đầy Chúa mà chúng ta có thể thắng vượt mọi gian nan thử thách và kiên vững trong đời sống đức tin của mình. Mẹ Maria là tấm gương tuyệt vời về đời sống im lặng đầy Chúa. Từ khi thưa lời xin vâng trong ngày truyền tin, mẹ đã hoàn toàn sống trong tinh thần im lặng đầy Chúa, cho đến lúc đứng im lặng dưới chân thập giá. Thật không có lời nào hay hơn để diễn tả đời sống im lặng đầy Chúa của mẹ Maria bằng câu kinh thánh bất hủ của Luca. Maria cẩn thận ghi nhớ các điều ấy và suy niệm trong lòng. Lạy mẹ Maria, sự bất lực của trí tuệ và giới hạn của ngôn ngữ không cho phép con hiểu hết về đời sống nội tâm của mẹ. Con chỉ xin mẹ cho con được sống những giây phút im lặng với Chúa như mẹ. Xin cho con biết im lặng để được ở bên cạnh Chúa, lắng nghe được tiếng Chúa và sống theo thánh ý Chúa. Xin cho con có được sự im lặng đầy Chúa, để con có thêm sức mạnh sống kiên vững trong đức tin và trung thành với ơn gọi Kitô hữu của con. Amen.
Dương lúc bò bê lê bước trong hoa dài, giữa lúc hoa tai không ai người đoán ngoài, xin trở về một cõi dân riêng trong Giêsu đấng chờ che đỡ nâng. Là điểm hẹn nơi còn pha xuân ra đi dân thân cho cuộc đời nhân gian. Chúa là điểm cao nơi con trở lại để sống trong ân tình, niềm vui phút an bình. Chúa là điểm hẹn nơi còn pha xuân ra đi dân thân cho cuộc đời nhân gian. Chúa là điểm cao nơi con trở lại để sống trong ân tình, niềm vui phút an bình.